mà mình mê cho nên tưởng nó thật. Vì vậy mà nó có kiến phần tướng phần sanh ra. Kiến chấp là ý duyên tướng sanh thức, cái chấp của mình nó là do ý duyên các cái tướng bên ngoài mà sanh thức phân biệt. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì đối tất cả cảnh giới phân biệt chẳng sanh. Nếu mà biết rằng tất cả cái tướng bên ngoài đó đều là tự tâm mình mê hiện ra, không có cái gì thiệt hết, thì tức là mình không có khởi phân biệt. Kiến chấp theo đó liền hết, mà không khởi phân biệt thì tức là hết kiến chấp. Như Lai tàn tâm liền đó tròn lặng, thì như vậy thì cái Như Lai tàn tâm được tròn sáng. Xong ở đây không nói giác tự tâm hiện lượng làm niết bàn, không nói rằng khi chúng ta giác được tự tâm hiện lượng đó là niết bàn. Vì Phật tánh là nhân, niết bàn là quả, tự tâm hiện lượng tức là Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh đó là nhân, giác tự tâm hiện lượng đó là giác được cái nhân, còn niết bàn đó là nói cái quả. Nhân ấy chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Quả ấy chẳng phải nhân, gọi là niết bàn. Phật tánh gọi đó là nhân, niết bàn gọi đó là quả. Nay dùng quả để nói, nên nói thức diệt. Thức diệt tức là niết bàn, đó là nói về cái quả. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: ta chẳng tánh niết bàn, làm ra cùng với tướng, vọng tưởng sở tri thức, đây diệt ta niết bàn. Đức Phật nói rằng ta chẳng tánh niết bàn là Phật không nói niết bàn riêng có một cái thực thể làm ra cùng với tướng, tức là niết bàn do mình tạo có hình thức. Vọng tưởng sở tri thức đây diệt ta niết bàn. Vọng tưởng diệt, sở tri tức là chấp pháp diệt, những cái thức đó mà diệt rồi á thì đó là niết bàn, chứ không có nói có cái tánh niết bàn cố định hay là có cái hình tướng niết bàn nào. Kia nhân, kia phan duyên, ý tiến thải thành thân, cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức. Kia nhân, kia nhân tức là cái thức thứ tám là nhân, rồi thức thứ sáu theo cái nhân đó mà phan duyên, cho nên kia phan duyên. Ý tiến thải thành thân, cái ý nó tiến lên rồi thành ra cái hình tướng, cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức, là cái chỗ tựa của thức. Như dòng nước lớp cả, lớn cạn, sóng ngoài ác chẳng nổi, như thế ý thức diệt các thức, thứ thức chẳng sanh. Cái hình ảnh dòng nước lớn nó cạn, nếu dòng nước lớn cạn rồi thì sóng còn nổi được không? Bởi vậy cho nên như thế ý thức diệt như dòng nước đã cạn thì các thứ thức khác nó không sanh, đó là niết bàn. Niết bàn không có tánh cũng không có thủ xã, chỉ tự tâm hiện ra, chỗ giác tưởng diệt, đây là niết bàn. Những cái giác tưởng của mình mà nó lặng hết thì đó là niết bàn chứ không gì hết. Bởi vậy cho nên đừng hiểu niết bàn là một cảnh giới xa lạ nào, mà chính khi tâm chúng ta những cái phiền não phân biệt nó lặng lẽ thanh tịnh, hoàn toàn thì đó gọi là niết bàn. Tuy thức thứ tám làm nhân, cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ bảy thanh chuyển, song kia ngoại tướng đồng chuyển. Quả tướng đồng chuyển tức là khi chuyển thì các tướng theo đó mà chuyển. Cảnh giới sáu trần di tâm hiện ra, dường như có hiện tiền, làm chỗ nương của thức, không có đoạn dứt. Chẳng đạt được tự tâm thì sự phân biệt khó dừng. Đó là cái cảnh giới hiện tiền này gốc từ cái tâm thức hiện, mà mình lại tưởng nó có cái cảnh thiệt ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên nếu mà mình không đạt được tự tâm hiện thì không thể nào dừng được sự phân biệt. Nên cái phân biệt tức là thức đuổi theo phân biệt. Bởi vì nếu chúng ta cho cảnh ngoài là thiệt thì tự nhiên chúng ta phải phân biệt nó thế này thế kia, là đẹp, là xấu, là hay, là dở, vân vân. Còn nó biết tất cả tự tâm hiện giống như một giấc mơ, mộng hiện ra những cảnh này cảnh nọ, thì biết cái cảnh trong mộng là không thiệt, thì tự nhiên cái phân biệt cảnh đó dừng. Cho nên bây giờ chúng ta tu nghe nói buông hết vọng thức, đừng có đuổi theo sáu trần, thì niết bàn hiện tiền. Nói thì rất là dễ, mà chúng ta buông được không? Buông không được là tại sao? Bởi vì mình thấy vọng thức phân biệt sáu trần đó nó hợp lý. Bởi vì trần cảnh có cái đẹp, có cái xấu, có cái hay, có cái dở, cho nên làm sao mà mình không duyên, trừ khi mình biết nó là cái tướng hư giả không thiệt, do thức tâm mê muội hiện ra. Thì như vậy biết rồi thì có cái gì đâu để phân biệt. Đó là cái gốc để dừng mọi phân biệt. Đây là nhằm vào thức diệt thì hiển tự tâm tự như, thì biển tâm tự như. Nghĩa là nếu mà cái sóng thức nó diệt rồi thì cái biển tâm nó lặng lẽ như như, chứ không có gì lạ. Như vậy mới thấy rằng cái tu mà muốn đến chỗ niết bàn chân thật không phải là chúng ta dụng công tìm kiếm ở đâu, mà chỉ khéo buông xả cái thức tâm phân biệt của mình. Thức tâm phân biệt lặng thì các cái sóng mà đuổi theo thức đó, theo cảnh đó, theo đó mà nó lặng, mà sóng thức lặng thì tức là trở về biển tâm thanh tịnh. Rồi tiếp không tạng. Cùng tột vọng tưởng sai biệt để hiển trí như thành thật biển quả niết bàn. Bởi vì chúng ta muốn được cái trí như và cái viên thành thật hay là cái biển quả niết bàn, thì trước hết phải biết cùng tột các thứ sai biệt của vọng tưởng. Lại nữa đại quệ, nay sẽ nói thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Cái thông tướng là cái tướng chung của vọng tưởng tự tánh phân biệt, tức là vọng tưởng có mấy loại, có mấy thứ, gọi là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Nếu khéo phân biệt thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt thì ông và các đại bồ tát lìa vọng tưởng đến tự giác thánh, khéo thấy thông thú của ngoại đạo, giác vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp đoạn, duyên khởi các thứ tướng vọng tưởng hành, không còn khởi vọng tưởng. Bởi vì ở đây Phật bảo rằng nếu khi mà chúng ta biết rõ cái tướng chung của vọng tưởng nó có sai biệt như thế nào, thì chừng đó chúng ta mới lìa được cái vọng tưởng. Mà nếu lìa được vọng tưởng, mình mới thấy cái lối đi của ngoại đạo nó nằm ở trong cái chỗ hiểu biết theo vọng tưởng, hiểu biết theo cảnh năng nhiếp và sở nhiếp. Mình biết rõ rồi thì mình thấy các pháp duyên khởi nó có những cái tướng đều là vọng tưởng. Bởi là đều vọng tưởng cho nên chúng ta không theo nó để mà khởi vọng tưởng. Đó là cái đoạn mở đầu. Trên nói thuyết vọng tưởng đoạn liền gọi là niết bàn. Ở đây muốn Bồ Tát tột cùng vọng tưởng sai biệt thẳng đó chống lìa đến tự giác thánh. Ở đoạn trước Phật nói rằng thuyết vọng tưởng đoạn gọi là niết bàn, thì ở đây mới phân biệt vọng tưởng là những cái gì, chỉ những cái sai biệt của nó để cho mình biết mà mình lìa nó, tức là đến được cái tự giác thánh. Duyên khởi vốn không hai pháp, giác vọng cũng chẳng hai tâm. Nói rằng duyên khởi thì không do hai pháp, còn giác vọng thì cũng không hai tâm, nghĩa là sao? Nói rằng duyên khởi có năng có sở thì gốc từ cái mê tàn thức mà ra chứ không có gì, cho nên không phải là hai pháp. Còn bây giờ mình giác để mà không theo các vọng nữa thì cái giác thì cái vọng đó cũng không phải là hai cái tâm. Nghĩa là vọng lặng tức là giác, hay là giác cái vọng không theo thì tức là lặng. Bởi vì sóng với nước tuy thấy như có hai tên, nhưng mà thực tình sóng lặng là nước chứ không có kiếm ở đâu là hai thứ được. Cùng tột vọng không có nhân, ngộ giác chẳng phải riêng khác, tức là tìm cho tột cùng các cái thứ vọng tưởng nó đều không có nguyên nhân, nó không có cái nhân thật. Nếu mình giác ngộ được thì không có cái pháp nào riêng khác hết. Đến chỗ năng sở đoạn mới biết cùng ngoại đạo đồng một duyên khởi, tức là mình tu đến cái năng và cái sở. Sở là cảnh, năng là người, tức là hay là sở là cảnh, năng là cái phân biệt. Hai cái đó mà dứt rồi thì mình mới biết dù cho phàm hay là thánh, ngoại đạo hay là người Phật giáo đều đồng một duyên khởi, tức là đồng một cái mê mà khởi ra chứ không có cái gì khác. Nơi đi của vọng tưởng tự tánh là chỗ hiểm bài của tự giác thánh trí. Nơi đi của vọng tưởng tự tánh, tức là vọng tưởng của cái tâm mình á, thì chỗ đi của vọng tưởng chính là cái chỗ hiển bài của tự giác thánh trí. Tại sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị thấy. Thí dụ như đứng ở trước cửa chùa, ở giữa hàng dương, mà nếu có người hướng mặt ra để đi thì người đó sẽ đi tới đâu? Nghĩa là họ sẽ ra ngoài đường, ra đường rồi tùy ý họ đi, đi nơi này nơi kia. Như vậy thì họ càng hướng ra, hướng mặt ra ngoài mà bước đi, mỗi bước là mỗi xa chùa, phải không? Còn nếu cũng ở cái vị trí đó mà họ hướng mặt trở vô chùa thì họ bước mỗi bước thì sao? Mỗi bước là gần chùa, mà một đổi thì tức là đến chùa. Như vậy đồng một vị trí mà chỉ khác có hai cái gì? Hướng mặt vào chùa và hướng mặt ra đường, phải không? Hướng ra đường thì đi càng đi càng xa, hướng vào chùa thì càng bước thì càng đến chùa, gần đến chùa. Cũng vậy, giác và vọng cũng hai thứ nó không có hai. Nghĩa là vọng thì đuổi theo trần cảm là phóng ra ngoài, còn giác thì biết vọng là hư dối không theo nó, tức là trở lại cái thanh tịnh yên lặng. Như vậy thì từ một cái mối đó mà một bên giác, một bên mê. Như vậy thì chúng ta ngồi lại vừa phóng tâm nghĩ chuyện xa gần, non trên non dưới, thì lúc đó chúng ta giác hay mê? Còn nếu chúng ta ngồi lại vừa giấy niệm thì chúng ta biết đó là hư dối không theo nó, thì đó là mê hay giác? Như vậy thì mê giác nó gần một bên thôi, phải không? Cũng một cái phóng tâm ra mà theo thì đó là mê, không theo thì đó là giác. Chứ gì? Như vậy thì quý vị thấy làm giác có khó không? Khó không? Mà làm mê thì dễ không? Như vậy thì chúng ta tu cái giác với cái mê ở một bên cạnh nhau, nó không có xa chút nào hết. Vừa phóng tâm nghĩ thì đó là mê, chạy theo nó là mê. Vừa phóng tâm nghĩ biết nó hư dối không theo, dừng lại, đó là giác. Vậy thôi. Như vậy thì cái mê, cái giác nó không có hai đường, mà chỉ nơi đi của vọng tưởng là chỗ hiển bài của tự giác thánh trí. Chứ đừng có tưởng rằng mình tu là phải tìm cái chân, cái vọng đó là một bên, cái chân kia là một bên, hai cái hai bên, không phải. Mà ngay nơi cái vọng đó mà không theo nó tức là giác, còn theo nó tức là mê. Thì như vậy có hai hay không hai? Mê giác nó không có hai, phải không? Thì cũng nói cái vọng, thì bây giờ nói tới cái bên ngoài một chút, là con mắt của mình hay là lỗ tai của mình. Nếu mà con mắt mình vừa thấy những cái sắc đẹp, cái mình có cái vẻ luyến mến nó, thì đó nói theo giới luật thì nói mình phạm giới, phải không? Còn nếu cũng thấy cái sắc đó mà mình không luyến mến nó thì đó là giữ giới. Như vậy thì giữ giới và phạm giới từ đâu? Cũng ngay nơi con mắt mình thôi, phải không? Con mắt mình thấy sắc đẹp mà mình có cái vẻ nhiễm mê thì đó là mình phạm giới. Còn thấy sắc đẹp mà mình vẫn dưng mà không nhiễm không mê thì đó là mình trì giới. Thì như vậy nhiệt phạm giới hay là trì giới cũng ở con mắt đó thôi, phải không? Đâu có kiếm cái gì khác. Rồi từ con mắt tới lỗ mũi, tới cái lưỡi, tới lỗ tai, dần dần nó cũng chừng ấy diệt. Thì chính cái lưỡi của mình và những cái hơi ở trong nó phát ra, mà mình nói những cái lời thành tội, mình nói những lời thành phước, phải không? Cái nói ra thành tội, nói ra thành phước đó, có phải hai cái lưỡi là một cái lưỡi? Nó cũng cái lưỡi đó, nó uống thế nào đó, người ta nghe, người ta cảm ơn, rồi người ta làm lành, thì đó thì nó thành phước. Còn nó uống thế nào đó, nó nghe ta nổi sân, tức, đó thì thành tội, phải không? Chứ đâu có cái lưỡi nói thiện khác, cái lưỡi nói ác khác, đâu có hai, phải không? Mình hiểu như vậy rồi mới thấy rõ ràng rằng cũng một cái đó mà mình khéo thiện á, đúng đường á, thì giác, mà để nó đi sai đường á, là mê, phải không? Mà đúng đường hay sai đường đó là tại vì chúng ta mê hay là chúng ta giác. Cho nên cái lời nói của kẻ mê thì luôn luôn nói những cái tiếng tạo thành nghiệp dữ. Còn người lời nói của kẻ giác thì luôn luôn nói những cái tiếng để cho người ta thức tỉnh. Đó. Thì như vậy hai bên dường như khác, mà thực ra cái chỗ phát ra không hai, không khác. Đó. Nói như vậy để cho quý vị dễ hiểu cái chỗ tu của mình. Nó hết sức là đơn giản, không phải có cái gì riêng biệt để kiếm tiền, mà chỉ khéo ngay cái chỗ đó mà chuyển. Thay vì mê, bây giờ chúng ta chuyển thành giác, chuyển từ sáu căn của mình. Thì sáu căn trong đó có cả ý thức rồi. Đại huệ thế nào là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt? Nghĩa là ngôn thuyết vọng tưởng, sở thuyết sự vọng tưởng, tướng vọng tưởng, lợi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, nhân vọng tưởng, kiến vọng tưởng, thành vọng tưởng, sanh vọng tưởng, bất sanh vọng tưởng, tương tục vọng tưởng, hệ bất hệ vọng tưởng. Ấy là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Nó là cái tướng vọng tưởng chung chung á, thì nó có bao nhiêu thứ này thôi, chứ không có gì lạ. Nó bao nhiêu thứ này mà thành đủ thứ vọng tưởng của mình. Bây giờ Phật mới giải thích từng thứ một. Đại huệ thế nào là ngôn thuyết vọng tưởng? Nghĩa là các thứ tiếng hay, ca, vịnh, vui đẹp, chấp trước, gọi là ngôn thuyết vọng tưởng. Cái này dễ thấy biết mấy. Tối mình ngồi thiền, ngoài kia họ mở mấy bản nhạc hay đó, phải không? Họ hát mà bản nào mà có quen quen nghe chút cho từ lúc đó sao? Tâm sao? Tâm nó đuổi theo. Cái người này là ai, hát cái bản này hay quá hay là dở quá, lúc đó quên mình đó, đi theo cái tiếng hát. Thì như vậy đó là ngôn thuyết vọng tưởng. Đó là mình nói mới cái tiếng hay thôi. Còn những cái tiếng khác, tiếng khen, tiếng chê, rồi tiếng thương, tiếng ghét vân vân, từ những tiếng đó mà mình khởi biết bao nhiêu là thứ vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cái ngôn thuyết là cái mà đưa đẩy chúng ta sanh bao nhiêu thứ, có thể nói là trăm ngàn muôn thứ vọng tưởng từ ngôn thuyết. Cái đó là cái số một, phải vậy không? Đa số chúng ta vọng tưởng là ngôn thuyết nhiều hơn hết. Rồi chính cái vọng tưởng mình cũng là ngôn thuyết nữa. Nghe mà nghe ngôn thuyết thì khởi vọng tưởng, là chính vọng tưởng khởi đó là cũng là ngôn thuyết. Ví dụ nghe rồi thì cứ khởi nói cái gì hay là cái đó hay dở, thì đó là khởi ra cái vọng tưởng kế. Như vậy cho nên Đức Phật để nó là cái số một. Cái ngôn thuyết vọng tưởng là cái số một. Đại huệ thế nào là sở thuyết vọng tưởng, sự vọng tưởng? Nghĩa là sự có nói ra là chỗ thánh trí biết, ê nơi kia mà sanh ngôn thuyết vọng tưởng, ấy gọi là sở thuyết sự vọng tưởng. Cái này thì Phật nói có một chiều thôi, tức là nói rằng sự sở thuyết sự vọng tưởng là chỗ mà nói ra trong đó cái thánh trí nó có những cái muốn diễn bài cho người ta biết được cái ý nghĩa thâm sâu đó đó. Cho nên cái đó gọi là sự sở thuyết sự vọng tưởng. Thì như vậy nói rằng, ví dụ như Phật nói kinh, những cái ngôn thuyết của Ngài nói mỗi câu đều có mang, có chứa những cái ý nghĩa thâm trầm ở trong. Chúng ta nghe cái câu nói đó rồi nhận ra được cái ý thâm trầm đó thì gọi đó là sở thuyết, phải không? Còn nói theo cái chiều phàm tục thế gian, nó có cái sở thuyết vọng tưởng cho mình không? Người ta nói một câu để mà dàn xỉn mình, mà câu nói đó thì họ nói ra rồi mình nghiền ngẫm cho mình thấy đó là họ dàn xỉn mình, cái mình vọng tưởng không? Thì như vậy thì từ những cái câu nói mà nó mang những cái ý nghĩa, thí dụ như mình không thông minh mà có người nào đó họ muốn mỉa mình chơi, nó thầy ấy thông minh quá, nghe nói thông minh quá thì lúc đó mới nghe thì mình tưởng đâu là họ nói tốt cho mình, nhưng mà thấy họ nói thầy ấy thông minh quá cho họ cười, thế thì như vậy mình biết họ sao. Cái nghĩa của câu thông minh đó nó không phải là ở chữ thông minh, mà nó ở chỗ nào? Ở cái chỗ mà người đó dốt tối mù, cho nên dùng chữ thông minh mà để cười. Thì như vậy cái nghĩa của họ nói nó không theo chữ, mà có khi nó lại có một cái ngược lại với chữ nữa, ngược lại với cái tiếng. Vì vậy cho nên cái ngôn thuyết nào nó cũng có mang cái ý nghĩa ở trong. Có khi nó mang ý nghĩa chân thật từ ngôn thuyết hiện ra, có khi nó mang cái ý nghĩa ngầm ngược lại ở trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta vọng tưởng bởi những cái ý nghĩa đó. Nghe họ nói câu nào cái mình mới nghiệm lên câu đó nói đó là khen mình hay chê mình, câu nói đó là có ý muốn mà phá mình hay là ủng hộ mình chẳng hạn. Như vậy thì cái vọng tưởng nó cũng nằm kế cạnh ở bên cái ngôn thuyết, hay là nói cái khác là sở thuyết sự vọng tưởng đó. Thì như vậy thì tất cả chúng ta cái vọng tưởng thứ hai là do cái sở thuyết của họ, phải không? Luôn luôn chúng ta bàn chuyện với nhau, hai người nói thì hai người nói thì luôn luôn phải hiểu được cái ý nghĩa của câu nói của người kia, người đối diện mình nó nói phải hiểu ý nghĩa, mà bởi muốn hiểu ý nghĩa của họ cho nên vọng tưởng dễ sanh. Đại huệ thế nào là tướng vọng tưởng? Nghĩa là việc nói ra kia như con nai khát nước tưởng, các thứ chấp trước rồi chấp trước, như là tướng kính ướt ấm động, tất cả tánh vọng tưởng ấy là tướng vọng tưởng. Thì ở đây Đức Phật chỉ nói ở trong cái phạm vi giới hạn của năm ấm, nói là tướng vọng tưởng. Chấp trước là mình nghe nói cái tướng đó, hay là mình thấy được cái tướng đó rồi mình khởi vọng tưởng. Ví dụ như nghe nói tướng ướt thì mình tưởng ra là nước, nghe nói kính mình tưởng là đất, nghe nói ấm mình tưởng là lửa. Nghĩa là mình có cái vọng tưởng theo những cái tướng mà người ta diễn tả đó. Thì đó là nói theo cái chiều chiều mà rất là đơn giản trong đạo. Còn nếu nói xa hơn nữa, thí dụ như bây giờ thì chúng ta đang đói bụng mà nghe người nào đó nói cái thứ bánh gì mà mình ưa nhất á, thí dụ như đây trong chùa hay ưa bánh xèo, phải không? Mình đương đói bụng mà nghe người ta nói bây giờ có bánh xèo ngon lắm, rồi họ diễn tả bánh xèo sao rồi bánh xèo gói với rau rồi chấm nước tương sao đó, nói hồi mình nghe cái sao muốn chạy nước miếng. Thì đó là vọng tưởng, từ nghe nó nghe tướng đó rồi cái vọng tưởng nó phát ra thèm khát, nó muốn muốn ăn đó. Thì như vậy bao nhiêu cái khác cũng vậy, những cái tướng đó do người ta diễn đạt ra, rồi mình nghe cái mình lại có cái tưởng, vọng tưởng, để rồi nó sanh ra cái thèm thuồng, cái ham muốn, thì đó gọi là tướng vọng tưởng. Tại vậy thế nào là lợi vọng tưởng? Nghĩa là ưa các thứ vàng bạc trân bảo, ấy gọi là lợi vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng này cũng đậm lắm, phải không? Nếu mà ở trong chúng bình thản như vậy thì quý vị ít có cái lợi vọng tưởng, có không? Bởi vì quý vị phải có lo đói, có phải lo rách, phải lo thiếu thốn gì hết ấy. Có nhiều đó là xài, nhà có người lo nè, giường chậm có người lo nè, cơm có người lo nè, mặt có người lo, thì có lo gì đâu. Bởi vậy cho nên ít có cái lợi vọng tưởng. Còn nếu mà ở chùa riêng, thích riêng có lo không? Nếu mà thấy cái người đó tới có cái vẻ hơi sang sang chúng kia, có cái vọng tưởng không chừng người này cúng mình số tiền khá khá để sửa chùa, thấy không? Vô cái tiếp đãi nồng hậu, trà nước đàng hoàng, để chờ mong họ họ móc túi được cúng khá khá. Thì như vậy đó là nghĩ tới cái lợi, rồi tới bao nhiêu cái khác cũng vậy. Cho nên cái lợi vọng tưởng này người thế gian là nặng nhất, phải không? Họ làm ăn cái gì họ cũng tính phải có lợi, có tiền nhiều, có của nhiều. Bởi vậy cho nên họ vọng tưởng cả ngày bởi cái lợi. Là người tu mình nhờ bớt, bớt lo, bớt tính, chỉ cho một hai người đại diện lo thôi, còn bao nhiêu người dưới khỏi lo. Cho nên cái lợi vọng tưởng cũng tương đối hơi nhẹ. Nhưng mà nhẹ cái này lại có cái khác. Mình có cái lợi khác, lợi gì? Lợi vọng tưởng của mình á, nhiều khi ngồi tu, tu mà sao thấy lâu kết quả quá, mình cũng sanh ra phiền não đó, phải không? Kết quả thì quả đó là lợi, mà không kết quả tức là thất lợi, thì cũng có những cái phiền não do trong khi tu mà nó không có tiến được, thì kia cũng có cái bất lợi đó, rồi sanh ra vọng tưởng. Tại vì thế nào là tự tánh vọng tưởng? Nghĩa là gìn giữ tự tánh này như thế chẳng đổi khác, ấy là tự tánh vọng tưởng. Tự tánh tức là nói cái cố định, nói cái này nó là như vậy, nhất định là như vậy, không có khác được. Như vậy cho nên rồi khởi vọng tưởng, mình nói cái này nhất định như vậy mà người nào nói khác đi thì tất nhiên mình dễ bực, dễ sanh ra tức tối. Vì vậy cho nên nói đó là tự tánh vọng tưởng. Như bây giờ tôi ví dụ như có người hay nóng, ai nói đậm tới cái nỗi nóng đùng đùng lên, để có người khác khuyên mình tu đừng nóng, nóng nảy là cái bệnh, là cái ngọn lửa để nó đốt hết cái rừng công đức của mình. Khuyên như vậy thì người đó liền nói, tại cái tánh tôi nó nóng lắm, phải không? Tại cái tánh của tôi nó nóng, thì như vậy cái nóng đó mình cho là cái cố định của mình, thôi đừng khuyên nữa, vì nó là tánh rồi mà, khuyên sao được, bỏ sao được. Thì như vậy đó là cái cố gốc ở mình. Rồi còn hoặc giả có những cái huynh đệ mà vô trong chùa, ở trong chúng mà hay giỡn hết, như mấy chú béo đó, thì giỡn hết cái vị này thì nó tánh tự nó vui tính vậy đó, phải không? Tại vui tính như vậy cho nên rồi bỏ khó. Chứ thật ra thì không có ai có cái tánh hết đó, chẳng qua là cái thói quen, nó quen nên rồi khéo cố gắng là sửa được hết, nó không có cái tánh cố định. Đó là nói trong cái thói quen của mình. Bây giờ nói tất cả sự vật bên ngoài, ví dụ mình nói cái đó nhất định nó là tốt, nhất định là đẹp, thì người khác họ thấy không tốt không đẹp như con mắt của họ, thì họ nói sao? Họ nói là xấu, cái mình nổi giận không? Mình đương khen cái đó nhất định là tốt, nhất định là đẹp, mà người khác họ chê đó là xấu, là dở, cái thì mình nổi tức lên. Đó là vọng tưởng. Bởi chấp các pháp nó có cái cố định, mà cố định cho nên dễ khởi vọng tưởng. Đại huệ thế nào là nhân vọng tưởng? Nghĩa là hoặc nhân hoặc duyên phân biệt có không nên nhân tướng sanh, ấy là nhân vọng tưởng. Và chữ nhân vọng tưởng này nói cái này bởi cái này, bởi cái kia, bởi cái nọ làm ra. Mà mình ở đây thì luôn luôn lúc nào cũng bị cái nhân vọng tưởng. Thí dụ mình cầm cái tô cái chén mà nó hơi sơ sẩy một chút thì nó rớt bể. Cái mà ai rầy nó, tại sao mà để rớt bể vậy? Cái mình sao? Nó vì cái tô nó trên quá, nó rớt, phải không? À, còn nếu mà bưng mâm cơm mình đi đi mà lỡ xảy chân cái té đổ mâm cơm, cái tại sao mình đổ mâm cơm thì mình nói sao? À, bởi dốc hay là bởi cái đường trên hay bởi cái gì đó, nó luôn luôn là có lý do, không bao giờ mà không có lý do. Cho nên mình vì tạo cái nhân, thấy cái này rồi nói cái, nó nhân cái này, nhân cái kia, nhân cái nọ, mà tạo không biết bao nhiêu thứ vọng tưởng. Vọng tưởng từ cái lý do là cái nguyên nhân của nó đó, cho nên gọi là nhân vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là kiến vọng tưởng? Nghĩa là các thứ ác kiến có không một khác đồng chẳng đồng, là ngoại đạo vọng tưởng, chấp trước vọng tưởng, ấy gọi là kiến vọng tưởng. À, ở đây thì Phật nói đó là dành riêng ngoại đạo, nhưng mà nội đạo của mình có cái kiến vọng tưởng không? À, nói là có, nói là không, là đồng, là khác, là một, là nhiều, vân vân. Đó là những cái kiến chấp mà Phật cho rằng riêng là riêng bên này, riêng bên kia, nó là tà kiến. Mà mình ở đây mình tu, mình còn có cái thấy có, thấy không, thấy đồng, thấy khác không? Có không? Nói ra có mắc kẹt hai bên nữa không? Mà nếu mắc kẹt hai bên đó thì mình cũng tà kiến rồi đó. Mà tà kiến thì bà con với ai? Bà con với ngoại đạo, chứ không phải là con cháu dòng họ Thích rồi đó. Nhớ, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, biết được như vậy thì cái tu á, nó hết sức là đơn giản. Đừng để mắc kẹt hai bên. Mà bởi vì tất cả pháp nó không có hai bên cố định, nó không có cái hai bên cố định. Bây giờ tôi thí dụ như trong cái nhà của mình đây, nếu mà 7 giờ tối mà không mở đèn thì cái phòng này là tối hay sáng? À, như vậy thì tối nó nhất định là tối hay là không nhất định? À, nếu đằng kia chạy máy đèn cái mình mở cũng tắt ra cái thì nó là sao? Sáng. Như vậy thì ngay trong tối mà thắp đèn lên liền sáng, ngay cái sáng mà tắt đèn đi nó liền tối. Thì như vậy cái tối sáng có nhất định đâu, phải không? Chẳng qua là cái duyên, có duyên đèn đuốc thì thấy nó sáng, không có duyên đèn đuốc thì nó tối, chứ nó có cố định gì đâu. Nếu mà nó cố định có cái tối á thì nó nhất định lúc nào tối đó thì phải tối mãi, tới hết cái thời gian nó mới thôi. Cái này đâu có phải. Mà hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy trên con đường tu của mình không có gì, không ai mặc cảm rằng tôi tu không được hết, phải không? Đâu có ai ngu cái gì mà ngu hoài. Nghĩa là mình có ngu, nhưng mà rồi chính cái ngu đó khéo nên mình tỉnh cái gì. Nghĩa là cái mê và cái giác nó cạnh nhau. Nghĩa là tạo cái duyên giác thì hết mê, tạo duyên mê thì mất giác vậy thôi. Cũng như sáng với tối, không có gì hết. Bởi vậy nên hiểu rồi thì ai cũng có thể có quyền làm Phật, mà ai cũng có thể có quyền làm chúng sinh, phải không? Quyền làm chúng sinh của mình không ai cướp được hết. Mà mình muốn làm Phật có ai cướp được không? Cũng không ai cướp của mình được. Thì như vậy làm chúng sinh cũng quyền của mình, mà làm Phật cũng quyền của mình. Vì mê giác là tự mình, thì chúng sinh Phật cũng là mình. Như vậy mà có nhiều người họ tu, họ không dám nhận cái chỗ đó, mà cứ đi cầu người này cầu người kia mình dạy họ làm sao làm Phật. Thì như vậy mình không thể cầu ở ai, mà mình phải hiểu ngay rằng Phật chỉ tâm mình. Nếu mà đuổi theo ngoại trần đó là mê, mà không đuổi theo ngoại trần đó là tỉnh, chứ cái gì là giác. Như vậy đừng chấp có một cái cố định. À, đại huệ, thế nào là thành vọng tưởng? Nghĩa là tưởng ngã và ngã sở tạo thành luận quyết định, ấy gọi là thành vọng tưởng. Ngã là ta là mình, ngã sở là cảnh. À, cho ta là thiệt, cho cảnh là thiệt, rồi tạo thành những cái lý luận để mà chấp chặt vào cái ta và cái cảnh đó là thiệt, thì được gọi đó là thành vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là sanh vọng tưởng? Nghĩa là duyên có tánh không tánh, sanh chấp trước, ấy gọi là sanh vọng tưởng. Có tánh tức là cho rằng thực có, không tánh cho rằng thực không. Bởi mình cho rằng thực có thực không, cho nên mình thấy có sanh có diệt. Bởi thấy có sanh có diệt đó là gốc của vọng tưởng. Tại vậy thế nào là bất sanh vọng tưởng? Nghĩa là tất cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân duyên, thể sanh vô nhân, ấy gọi là bất sanh vọng tưởng. Nghĩa là mình nói rằng tất cả cái pháp ấy, nó không có cái gì là thiệt hết, nó là hư dối, không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó là không sanh. Nếu không sanh thì cái đó gọi là bất sanh vọng tưởng. Khởi tưởng đó cũng là gọi là vọng tưởng. Đại huệ thế nào là tương tục vọng tưởng? Nghĩa là kia đồng tương tục như kim với chỉ, ấy gọi là tương tục vọng tưởng. Nghĩa là kim chỉ có rời nhau không? Mà khi người ta mai thì kim chỉ nó sao? Nó liên tục mà nó xỏ tới, chứ nó không có dừng. Vì vậy cho nên nó là tương tục vọng tưởng. Đại huệ thế nào là phược bất phược vọng tưởng? Nghĩa là chấp trước như duyên phược cùng chẳng phược, như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải, ấy gọi là phược bất phược vọng tưởng. Nói rằng phược bất phược này, phược là trói, bất phược là mở, là giải. Nghĩa là mình trói hay là mình mở cũng tự mình thôi, chứ không phải ai hết. Nhiều khi tất cả chúng ta ở trên đời này, mình cứ nghĩ rằng mình bị người này, bị người kia, hoặc bị cảnh này, bị cảnh nọ, nó trói buộc mình. Nhưng mà có ai trói không? Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ tất cả chúng ta đây là những người tu, hoặc là trẻ, hoặc là trung niên, hoặc là già, thì quý vị có ai ở trong hoàn cảnh là bị quăng vô chùa không? Hay là ai cũng dãy dụa bứt những cái ràng buộc của gia đình rồi vô chùa? Có ai bị cha mẹ quăng vô chùa không? Đâu có, phải không? Ai dù có người thì không có gia đình, nhưng mà tình cảm cha mẹ anh em cũng là khăng khít, mà mình ráng mình gỡ, mình bứt bỏ để mình vào chùa. Đó là mình giải hay mình phược? Đó là bất phược, phải không? Rồi nếu mà có người nào còn trẻ vô chùa thời gian, cái rồi nhớ thế gian, cái muốn hưởng chút ít lạc thú thế gian, cái người đó liền trở về thế gian, thì đó là giải hay phược? Đó. Thì như vậy mà mở là do ai, rồi phược là do ai? Thì cũng do người đó thôi, phải không? Hồi mở cũng là mình mở, rồi hồi cột cũng là mình cột, chứ không ai hết. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây, mở cũng là chúng ta, mà cột cũng là chúng ta. Có nhiều người đang bị trói buộc rất là đậm, nhưng mà gan dạ cắt đứt hết, để cho những người thân buồn khóc mà họ cũng vẫn cố cắt đứt, thì đó là giải. Như vậy thì một khi cắt đứt rồi thì sao? Thì đừng cột lại, phải không? Cắt rồi thì đừng có cột, chứ rồi cắt rồi lâu lâu cái cột lại thì cái đó là cái tức cười. Như hồi xưa, đây là chuyện đời xưa một chút, lúc tôi còn ở với Phước Hậu, có một anh hồi đó thì bị gì, ông còn cư sĩ kêu anh nhá. Gia đình bốn đứa con nheo nheo nhóc này, mười mấy tuổi trở xuống, mà nhất định đi tu, ngăn gì cũng không được, đòi đi tu. Đòi đi tu rồi vô ở Phước Hậu thời gian năm hai năm, rồi gần gia đình nó là hơi chướng khó tu, chạy lên Long Xuyên không biết tu ở chùa nào đó. Rồi tao tu thời gian gặp cái cô nào đó cái dẫn ra. Rồi mình thấy cái hồi đi coi như là hết sức là mạnh mẽ, nghĩa là con à vợ này còn nheo nhóc mà nhất định gì tu mà bỏ đi. Rồi sau thời gian là bị người ta dẫn trở lại, mà như vậy đó, nó quan không? Thành ra như vậy nó có tội hay có phước? Bỏ một gánh này đi tạo một gánh khác. Vậy đó, cho nên vì lẽ đó mà tôi nói rằng mình mở được rồi thì phải mở luôn, đừng có trói lại, phải không? Còn khi trói khó khăn mình còn ráng mở, mà muốn nữa mở được rồi đem có lại thì quá quá làm sao? Thì tôi tin rằng ở đây không ai ngu hết, ai cũng thông minh, không ai ngu. Nghĩa là mở rồi mà trói lại nó là ngu, quá ngu, phải không? Thôi thà là đừng mở cho xong, mở chỉ mở rồi trói lại. Như vậy thì kêu cứu vì mình bị trói, nhờ người ta mở phụ. Mở được rồi thì phải thảnh hơi để mà tự do, để vô lý trói lại nữa. Thì cái đó thật là dại khờ, mà cái đó cũng là tàn nhẫn nữa, phải không? Mình trói với cái người khác thì cái người mà mình mở kia họ tức không? Rồi con cháu nó hận, nó thù nữa. Bởi vậy cho nên khéo, ở đây dùng chữ như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải. Sĩ phu tức là người, là con người, có khi dùng phương tiện hoặc là mình tự cột hoặc mình tự mở, ấy gọi là phược, bất phược vọng tưởng. Thì cái cột cái mở đó cũng là vọng tưởng. Đây là thông tướng vọng tưởng, tự tánh phân biệt, tất cả ngu phu chấp trước có công. Giải thích tiếng hai ca vịnh gồm thành vận và văn từ. Thinh vận có thanh có trọc, văn từ có nhã có tục, là chỗ nương khởi phân biệt. Thì như vậy, đó là từ cái tiếng mà chúng ta khởi vọng tưởng. Sự có nói ra là lời nói ra sự lý, tức là nói ra có sự có lý, là chỗ thánh trí biết, y kia mà thanh là chỗ thánh trí hiển bài, phải ngộ nhập, không thể nhơ ngón tay mà thấy mặt trăng, thì chỗ hiển bài biến thành cảnh giới giác tưởng. Nghĩa là mình chú ý cái chỗ Phật dạy để mà mình nhập được cái thể đó, chứ đừng có chấp vào lời Phật dạy mà phân biệt thì trở thành giác tưởng. Việc nói ra kia như con nai khát nước, tưởng là như nghe nói đất mà khởi tưởng cứng, nghe nói nước khởi tưởng ướt, nghe nói lửa khởi tưởng nóng, nghe nói gió khởi tưởng động, nghe nói ngũ quẩn mà cho là sắc thọ tưởng hành thức có pháp tướng chân thật, rồi chấp tích quẩn ly quẩn khởi các thứ phân biệt như con nai khát nước tưởng. Nghe nói đâu rồi chấp kính đó, rồi khởi phân biệt để chấp trước, thì đó gọi là nghe nói, hay là nói cách khác là việc nói ra kia như con nai khát nước. Nghe nói lợi vọng tưởng là y hơi vàng bạc tranh bảo mà khởi tấm trước, gìn giữ tự tánh này như thế chẳng đổi là khác là phân biệt tất cả pháp có thể tánh của nó, rồi chấp giữ chẳng bỏ. Hoặc nhân hoặc duyên phân biệt có không, nên nhân tướng sanh là đối với nhân duyên khởi phân biệt có nhân tướng hoặc không nhân tướng. Bảo rằng nhân này thì duyên này, nhân kia thì duyên kia, nhân kia không nhân này không nhân kia, tất cả nhân tướng do phân biệt mà sanh. Đó là chỉ cho chấp cái nhân tướng.